Thưa quý vị, và khách mời đầu tiên của chương trình kỳ này là nam ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình dân ca, ca sĩ Long Nhật.
Với những thông tin vừa rồi, chắc quý vị đã biết được những sơ lược nho nhỏ về anh ca sĩ Long Nhật. Và người ngồi kế bên Ân và Ngọc Hiền đây đó là ca sĩ thân quen Long Nhật. Và anh Long Nhật có thể ngỏ lời đầu tiên đến quý vị khán giả của chương trình truyền hình SCTV mà.
Xin cảm ơn Khánh Ân, xin chào Ngọc Huyền. Long Nhật xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả.
Anh Nhật cảm giác như thế nào khi mà lần đầu tiên anh bước vào Sài Gòn lập nghiệp?
Bước vào thành phố hoa lệ, không ai biết mình cũng không biết ai. Một nỗi khao khát cháy bỏng là được làm nghề, được hát.
Và cái hát đó của anh là anh hát theo cái sự bản năng hay là anh hát theo một cái sự luyện tập của thầy cô?
Anh Long Nhật thì hát từ rất nhỏ, từ cái hồi mẫu giáo rồi tới cấp 1, cấp 2, cấp 3 là anh đã hát rồi. Hát trong trường, hát ở trong văn nghệ của thành phố Huế. Mà cái dòng nhạc đó, khi anh Nhật bắt đầu lớn lên thì đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Thì cái dòng nhạc đó hay lắm em ạ. Nó lúc đó đất nước mình đang kiến thiết trở lại này, xây dựng và bảo vệ. Thì nó có những mảng ví dụ như là xây dựng quê hương, bảo vệ quê hương và sản xuất. Mà những bài hát rất là hay. Những dòng nhạc đó gọi là, hồi đó tụi anh gọi là những dòng nhạc xanh đó, trữ tình cách mạng sau giải phóng.
Anh Long Nhật ơi, khi nãy thì em có nghe anh nói rằng anh đã tham gia ca hát từ khi còn rất nhỏ. Như vậy thì trong suốt một quá trình đó thì anh đã có đạt được những giải thưởng nào chưa ạ?
Có nhiều lắm. Hồi ở trong trường thì anh nhớ anh hát Em ở nông trường em ra biên giới của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Tình ca mênh mông của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn ở Huế anh thì có rất nhiều nhạc sĩ tài hoa mà viết nhiều bài hay. Hồi nhỏ thì anh hát Quốc học trường tôi, rồi là Dòng sông ai đã đặt tên. Và anh nhớ cái năm đó là năm 1985, là anh đang học lớp 10 đó. Thì anh đoạt giải huy chương vàng hồi diễn học sinh phổ thông trung học toàn quốc được tổ chức tại Huế. Anh hát bài Chiều Trường Sơn của nhạc sĩ Minh Phương, nói về những người chiến sĩ vô danh đã nằm lại trên đường Trường Sơn. Và ở đó có một cái nghĩa trang liền Trường Sơn rất là đẹp.
Anh Long Nhật ơi, một năm theo nghề hát thôi là đã rất nhiều kỷ niệm rồi. Nhưng mà đối với anh Long Nhật là cả một chặng đường, 10 năm một chặng đường có lẽ là khá dài đúng không ạ? Như vậy thì chắc chắn là anh sẽ có rất nhiều những kỷ niệm mà anh muốn bày tỏ với các khán giả trên đài.
Cảm ơn em. Không phải là 10 năm mà phải là mười mấy năm, gần 20 năm. Anh Nhật bước vào chuyên nghiệp là từ năm 1990 ở đoàn Cảm ơn Nhạc Hải Đăng, thành phố Nha Trang. Trước đó nữa đó thì ở Huế ba anh cấm dữ lắm. Má anh với các cậu các dì bên ngoài thì ủng hộ là thương anh. Cứ nói là con nó thích cái gì thì cứ hướng theo cái đó. Nhưng ba anh là dứt khoát không. Tại vì bên nội là có ông cố rồi ông cao làm quan trong triều Nguyễn, nên là cái quan niệm của người ta về cái vấn đề hát sướng là rất là sợ. Mà ông nội nói là không, nhà mình không có ai hát hò gì hết cả, chỉ có học hành thôi. Còn hát văn nghệ trong trường cho vui thì được, chứ còn đi theo cái con đường đó là từ. Coi như không đẻ đứa con này. Em biết đứng ở trên sân khấu mà có một cái lần buổi chiều ở Huế thì hay có, nhất là chiều thứ bảy nó hay có sổ số kiến thiết đó. Thì trước khi mở giải thưởng 500 ngàn đồng hay là 1 triệu đồng ví dụ như vậy, thì ca sĩ ra hát. Thì anh đang đứng trước thành phố mà khán giả đông mà sướng lắm, mà được đi hát là thích lắm. Đang hát một cái ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, anh Nhật còn nhớ, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Anh Nhật mới, em ơi hay lắng nghe, nghe thành phố thở. Thì anh thấy ba anh chạy xe ông đa từ ngoài đường Trần Đạo chạy vô, dòng vô trong cái khuôn viên của Phu Văn Lâu, ném micro chạy xuống dưới bến sông, núp vào dưới đó. Mà em biết ngồi học vậy nè. Anh cũng ở trong trường thì anh cũng là học sinh, cũng được thi giỏi văn toàn phố. Nhưng mà nghe xe mà ca nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh ra mà chạy quảng cáo đó, hôm nay có danh ca Bảo Yến hay là Nhã Phương hay là Lê Tuấn này kia đó, là coi như là hồn vía lên mây hết cả. Học hành không vô nữa, là chỉ có biết là mong tối thì cần nhanh mà đi qua ca nhạc thôi. Đoàn về hát 10 đêm là đi qua đủ 10 đêm. Hát nửa tháng, đi qua đủ nửa tháng. Đến khi mà trốn ba, thi vô trường nhạc, học chưa có xong gì hết cả. Vẫn còn con đường học vấn của anh Long Nhật gian dở, lận đận. Anh đang mơ ước là để đi ra Hà Nội rồi học và lấy cái bằng đại học. Rồi sau này mà lớn tuổi rồi hết hát rồi á, bây giờ còn được khán giả yêu thương thì còn hát. Chứ mai mốt mà mình hết hát rồi thì anh Nhật chuyển qua giảng dạy.
Tuấn ghi nhận được là Long Nhật là một người nghệ sĩ mà không chỉ với gia đình mà với xã hội, với những người đồng nghiệp cũng có những cái đại khái Long Nhật là rất là tốt, hay giúp đỡ những thế hệ đi sau.
Trang cũng biết anh Nhật lâu lắm rồi. Anh Nhật không bao giờ mà làm buồn lòng một đồng nghiệp nào trong nghề hết. Những lúc mà đi diễn tỉnh á, đi cùng chung với anh Nhật thì anh Nhật thường mang tiếng cười đến cho mọi người. Nhất ở ngoài đời anh Nhật dễ thương lắm, anh Nhật có những cái pha trò đó làm cho mình thích thú lắm. Và còn ở trên sân khấu thì anh Nhật rất là yêu nghề. Mỗi khi mà anh Nhật xuất hiện thì anh Nhật dồn hết những tâm tư tình cảm của mình vào bài hát. Và đặc biệt Trang thích nhất là những cái phong cách của anh Nhật thật là đẹp và sang trọng.
Vậy là anh đã đi vào thành phố với một mình?
Chưa, anh chưa vào thành phố, anh vào Nha Trang trước. Đoàn Hải Đăng đang Nha Trang diễn và anh đang học năm thứ nhất của trường nhạc và trường Đại học Sư phạm Văn. Thì anh xin vào đoàn. Anh đi coi đoàn hát hay quá, chị Ánh Tuyết, Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, chương trình dàn dựng công phu, anh mê quá. Anh mới đi ra sau cánh gà thì anh gặp ngay anh Nguyễn Hải. Là anh Nguyễn Hải là ca sĩ, hồi đó anh Nguyễn Hải là phó đoàn mà đội trưởng đội ca. Còn lúc đó trưởng đoàn là bố Nguyễn Xuân Dậu đó. Thì anh nói anh ơi, cho em tuyển vô đoàn, em là ca sĩ của Huế, ca sĩ nghiệp dư thôi. Thì anh Hải mới nói là thì mai cứ lên đây. Trước khi mà chiều mai là đoàn có một cái buổi tập dượt bài mới cho ca sĩ ở trong rạp đó, thì lên hát thử cho đoàn nghe. Thì anh Nhật lên cái hồi đó con nít không biết sợ gì hết trơn á, bây giờ nhớ lại cũng gan vậy sợ. Chắc là toàn là thần tượng của mình không, Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh rồi là chị Ánh Tuyết. Anh nhớ anh hát Nhánh Lan Rừng của Thế Hiển và Tình Có Như Không của Trần Đình Thanh. Thì hát xong thì hội đồng mới nói là hội đồng nghệ thuật của đoàn anh được tốt đó, nhưng mà phải về xin phép gia đình đồng ý cho đi thì mới được đi. Anh nói là không được rồi, cái ải này không vượt qua được rồi. Vì mà xin phép ba không cho rồi đó. Thì anh mới nói thôi được, em tự xin được, đoàn khỏi cần về xin đi, em tự xin được. Nhưng mà anh Hải mới nói thôi cũng được, bây giờ đoàn diễn ở Huế xong thì đoàn còn đi lưu diễn ở ngoài Bắc, rồi sau đó đoàn sẽ về Nha Trang lại. Thì nếu như Long Nhật được đồng ý được, Long Nhật là tên thiệt của anh luôn, anh là Đinh Long Nhật, được cái Đinh Long thì sẽ về. Em biết không, anh về anh khóc với mẹ. Ở nói má ơi, má con hát thôi chứ con không hát con chết à. Mà nói là ở Huế gọi là mà đó. Thì mà nói thì ráng học hết đi cái đã rồi hát. Ông nói thôi, ở trong trường người ta cũng dạy vậy mà, được cọ sát hàng đêm được diễn, chứ học ở trong trường ở đây đi hát ở Huế không có sân khấu. Cái là má thương quá, cái là má cho tiền mà trốn ba đi, đi một chuyến xe lửa. Anh còn nhớ đi một chuyến xe lửa tới ga Nha Trang lúc gần sáng, nửa đêm về sáng rồi, mà ngủ một giấc mà bồn chồn ngủ không được. Sáng mà cũng điệu lắm, nhờ cái cô làm phòng ủ cho bộ đồ đẹp nhất để mặc cho lên đoàn, để gặp gỡ anh chị em trong đoàn. Thì xong rồi đoàn mới nói là ở đó chờ đoàn có một cái đợt tuyển khó. Ngày xưa làm ca sĩ khó lắm chứ không phải như bây giờ, các em bây giờ đủ điều kiện thì mới làm tuyển. Và tuyển cho các bạn ở Đà Lạt xuống, rồi Bơ Mê Thuột, Gia Lai Kon Tum xuống, rồi Phan Thiết rồi ra. Thì tuyển tới tuyển luôn, cuối cùng anh Nhật đậu ông mình à. Và Nhật vào đoàn là từ đó.
Nhưng mà tới khi anh vào hát thì anh mới bắt đầu lập nghiệp đó.
Bắt đầu không, đã bắt đầu chuyên nghiệp từ năm 1990 tại Hải Đăng Nha Trang đó. Nhưng mà chưa được hát đơn ca đâu, chưa được hát đơn ca, được hát tốt ca rồi thôi, rồi tam ca, rồi sau đó mới được song ca với Mỹ Hạnh bài Mấy Nhịp Cầu Tre. Thì một năm sau thì anh được hát song ca với Mỹ Hạnh bài Mấy Nhịp Cầu Tre, bài đó đoạt huy chương vàng hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Thì về đoàn thì đoàn mới cho hát đơn ca. Thì cái đơn ca của đoàn là khó lắm, mở màn là toàn đoàn rất là đông, ca múa nhạc xiết ra hết. Thì cái tiết mục đơn ca tiếp theo đó không có ca sĩ nào chịu hát, là bởi vì người ta phải thay quần áo. Thì anh Nhật là lính mới thì buộc là anh Nhật phải hát cái tiết mục sau đó. Mình ra hát tốt ca rồi thì đứng lại hát đơn ca luôn, nhưng mà cũng điều lắm nghe, để sẵn một cái áo vest với cà vạt sẵn nơi chỗ cánh gà để thay. Là nghĩ là tốt ca mặc bộ đồ này rồi, lá hát đơn ca mặc đồ này nữa sợ nó thấy sao đâu á. Vậy là trốn ra sau cánh gà, thay cái áo vest là được rồi, cởi cà-ra-vát thay cà-ra-vát mới thì trễ đi, ban nhạc đánh rồi bước ra hát chinh cô ma nửa tông. Biết không? Ra để gặp chị Ánh Tuyết, chị Ngọc Thúy, thì mọi người đặt anh là thiên tài âm nhạc, là hát phô mà.
Hát phô mà không biết.
Hát điểm mà phô, mọi người trời ơi, hát chín nửa tông gì mà hát. Là cấm hát nữa, không cho hát đơn ca nữa. Thêm một năm sau nữa mới được hát đơn ca. Là gian nan như vậy đó.
Vậy anh có thể kể cho em như quý vị khán giả biết được là cái khó khăn ban đầu của anh đó. Lúc đó khi mà mình xa nhà, mình đi vô đoàn Hải Đăng, mình đi hát như vậy thì em nghĩ chắc là cái kinh phí để mà mình lo cho miếng ăn mình chắc cũng không có đủ. Thì bên cạnh đó anh có làm thêm cái gì khác không?
Không biết làm thêm gì hết. Chỉ có biết hát thôi. Má gọi điện thoại vô, rồi gia đình gọi điện thoại vô, viết thư vô. Mà ngày xưa không có điện thoại di động, chứ bây giờ gọi điện thoại về máy của văn phòng đoàn, rồi đoàn mới có người chạy lên kêu trên khu tập thể đó, mới gọi xuống. Mà giấu toàn bộ gia đình, là nói là con sống được thoải mái, cuộc sống ổn định lắm này kia, sợ gia đình biết là lương tháng có mấy trăm ngàn, bồi dưỡng một đêm mấy chục, mà tập huấn là tập huấn 3 tháng, là đâu có được đi hát đâu. Tập huấn 3 tháng trời, mà một ca sĩ trong đoàn được hát, sau khi ra được hát đơn ca rồi, tập được hai bài đơn ca rồi năn nỉ lắm mới được hát thêm một bài đơn ca nữa đó. Nói chung là vất vả, nhưng mà anh chị em trong đoàn thương, rồi Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, rồi những cái người mà ngôi sao ở đoàn, họ có gia đình, họ khá giả ở đó thì họ giúp đỡ. Rồi trong đoàn thì có mấy anh chị em xa nhà, mấy nhất là top múa là Hà Nội vô, rồi mấy anh chị em xiếc. Chỉ có trong đoàn sau này có thêm ca sĩ Hải Dương ở Huế đầu quân về nữa. Thì ở trên nói chung là vất vả, nhưng mà đều là vất vả, nhưng mà đối với, tại vì hồi đó trẻ quá, cứ nghĩ là tối được ra sân khấu là sướng rồi, ăn củ khoai củ xăng gì cũng được hết trơn, ăn cái bánh mì.